Gương sống Bartimê, cha Nguyễn Khắc Hy.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thính giả của chương trình Ánh Sáng Tin Mừng. Tập phúc âm hôm nay tuy ngắn nhưng chứa đựng nhiều điểm tương đồng với đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cùng nhau học hỏi ý nghĩa của bài đọc và rút ra những kết quả thực hành trong ngày sống. Trước hết phúc âm kể lại, một người mù tên là Bartimê xin ăn ở vệ đường. Khi nghe biết Đức Giêsu đi qua đường, anh liền kêu lên: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Thái độ chủ động của Bartimê là gương sống cho chúng ta. Trong quan niệm Do Thái, bệnh tật là kết quả của tội lỗi. Nếu không phải của người đó, thì của bố mẹ, ông bà người đó. Như trong phúc âm của Gioan chương 9, Chúa Giêsu tiếp cận với một người mù và những người chung quanh hỏi về nguyên nhân của người mù. Những người bậc hạnh này thường bị coi thường, không phải chỉ vì bệnh tật họ có, nhưng bản thân họ tượng trưng cho tội lỗi. Bartimê, dù bị mù, không nhìn thấy được, nhưng anh ta vẫn còn có khả năng thính giác để nhận ra những gì chung quanh. Anh ta nghe tiếng dân chúng bàn tán về ông Giêsu, và khi biết Ngài đến gần, anh tung hô Đức Giêsu bằng danh hiệu: "Hỡi ông Giêsu, con vua David." Hình ảnh của Bartimê như là một người đại diện cho dân Israel long trọng đón Đức Giêsu, con Thiên Chúa, vào thành Jerusalem hiển vinh trong tiếng ca mừng: "Hosanna, Hosanna, hoan hô con vua David." Bartimê vượt qua những mặc cảm tự ti của một người mù, một người bị coi thường, vượt trên sự lệ thuộc vào những người khác khi nhờ vả họ sự giúp đỡ. Chính anh ta đã tự mình lên tiếng van xin lòng yêu thương của Đức Giêsu trước khi Đức Giêsu lên tiếng kêu gọi anh. Thái độ chủ động tiên khởi của anh là thái độ cần có trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Không ai trong chúng ta tự hào mình sạch tội, nhưng chắc chắn không ai trong chúng ta mất hoàn toàn những khả năng nhận diện Thiên Chúa qua giáo hội và tha nhân chung quanh mình. Nhiều lúc, cuộc sống xô bồ và những tham lam bất chính trong buôn bán làm ăn hay những ích kỷ dối trá khiến cho chúng ta mờ mắt trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính mình và trong tha nhân. Dù không là thánh, nhưng chúng ta cũng vẫn còn đến nhà thờ, chúng ta vẫn còn đọc kinh, đi lễ. Dù không nhiệt tình, thì ít ra cũng còn thường xuyên. Như Bartimê mất khả năng nhìn thấy, nhưng còn có thể nghe thấy, thì chúng ta cũng không hoàn toàn xa Thiên Chúa như những người vô thần, vì trong chúng ta còn có những khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa chung quanh mình. Vì thế, đừng mặc cảm vì mình quá tội lỗi hay bất xứng, nhưng hãy chủ động mở đầu van xin với con Thiên Chúa: "Lạy Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót con." Bài học thứ hai phúc âm nói tới cho ta là những người đi đường mắng bảo Bartimê và bảo anh ta im đi, nhưng anh ta lại càng la to hơn: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Tôi không hiểu những người đi đường mắng nhiếc anh vì muốn an ninh cho Đức Giêsu, hay chỉ vì coi thường con người bất hạnh hơn họ, hay họ sợ là Đức Giêsu sẽ đáp trả lời van xin của Bartimê và như thế Bartimê sẽ trở thành một người may mắn hơn họ. Nhưng sự la mắng của họ đã không cấm cản được ý chí của Bartimê. Ghen tương, hay nói đúng hơn là ghen ghét, có thể là động lực để họ lên tiếng buộc anh ta phải câm lặng. Họ muốn thấy anh ta đau khổ trong cảnh mù lòa, để chính họ còn thấy mình hạnh phúc và cao trọng hơn anh. Ghen tương từ nguyên thủy là nguồn gốc phá bỏ bình an mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong những ngày đầu tiên. Thánh Kinh kể lại câu chuyện của Cain giết Abel cũng chỉ vì ghen tương. Cain không muốn thấy Abel hơn mình khi của lễ của Abel đẹp lòng Thiên Chúa và được Thiên Chúa thương nhận. Đối với những người đi đường, ngăn cản Bartimê đến với Đức Giêsu có thể là nguồn an ủi cho họ khi họ biết họ còn may mắn và thánh thiện hơn con người mù tội lỗi Bartimê này. Đời sống Kitô hữu của chúng ta có lẽ cũng không gì mấy khác với những người đi đường trên. Ông bà của chúng ta thường nói, trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài quần. Ghen tương và bực tức về sự thành công của những người khác nhiều khi là nguyên nhân khiến chúng ta nói xấu nhau, phao những tin thất thiệt có hại cho anh chị em mình. con của mình ra trường trung học thì cho đó là một cố gắng và thành công. Còn con của người ta ra trường đại học thì mình cho là hên. Công việc làm ăn của mình là thất bại thì được hiểu là không may mắn. Còn công việc của những người khác làm ăn thất bại thì mình cho là đáng kiếp. Ghen tương đưa đến chia sẻ thiếu cộng tác. Người ghen tương phần lớn vì thiếu tự tin. Một khi thiếu tự tin thì con người không thăng tiến được, nên họ tìm cách dìm những người khác để khỏi thấy những người khác hơn mình. Họ run sợ trước những thành công của người khác. Vì người khác càng thành công thì họ thấy họ càng thất bại. Điểm thứ ba trong phúc âm là khi nghe lời van xin của Bartimê thì Đức Giêsu Kitô cho mời anh ta lại, và phúc âm kể anh ta đã liền áo choàng tức khắc đứng dậy đến cùng Đức Giêsu Kitô. Dứt khoát với đời sống cũ là thái độ cần thiết đầu tiên để Bartimê được chữa lành. Như những người mù khác ngồi xin tiền để sống nhờ vào lòng thương bố thí của khách qua đường, Bartimê trải chiếc áo choàng để thu lượm những đồng tiền cắt hay lương thực mà người qua đường bố thí cho anh ta sống qua ngày. Chiếc áo khoác tượng trưng cho cuộc đời an phận của anh ta. Nhưng tin tưởng vào một tương lai sáng lạng hơn khi Đức Giêsu kêu gọi, Bartimê đã không ngần ngại quăng chiếc áo quàng, và với một thái độ dứt khoát với quá khứ, anh ta đứng dậy đến với Đức Kitô nhắm vào một tương lai sáng lạng hơn. Chúng ta không thể thăng tiến nếu chúng ta không biết dứt khoát với con người cũ của mình. Trong những ngày đầu rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã khẳng định: Ta đến không phải với người lành, nhưng với những người bệnh. Ta không đến với người công chính, nhưng với những tội nhân. Vì thế, Ngài đòi hỏi họ phải cải thiện đời sống, phải tin vào tin mừng, vì Ngài nói, triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta không xa hẳn Thiên Chúa và bị luận phạt chỉ vì chúng ta phạm tội. Nhưng chính vì chúng ta cố chấp bám víu vào cái tôi của mình mà không dứt khoát rũ bỏ để đến với Đức Kitô. Tội cố chấp có thể là tội nặng nhất mà chúng ta sẽ bị trừng phạt vì sự cố chấp của chính mình. Sau cùng Đức Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Bartimê thưa: Xin cho tôi được thấy. Và Đức Giêsu trả lời: Đức tin anh đã chữa anh. Phúc âm còn nói thêm, tức thì anh đứng dậy và đi theo người. Kết thúc câu chuyện, chúng ta tự hỏi không biết khi Bartimê được Đức Giêsu chữa lành, đoàn người theo ông nghĩ gì về cái mù của chính họ. Nếu đức tin đã chữa lành Bartimê, thì rõ ràng những khách bàn quan bên đường là những người mù trong đức tin, bởi vì họ không nhận ra Đức Giêsu Kitô là con David, là con Thiên Chúa đang đứng trước mặt họ. Chính sự mù quáng đã đem lại sự tố cáo và lên án chết cho Đức Giêsu sau này. Đời sống Kitô hữu của chúng ta đau khổ nhất là khi ta không biết chính mình đang mù quáng ở trong đức tin. Quá quen với bóng tối, chúng ta bắt đầu sợ ánh sáng. Chúng ta hãy xin Đức Giêsu chữa những mù quáng khi mình không nhìn thấy Thiên Chúa ở trong chính mình cũng như trong anh chị em mình. Khi mình mờ mắt trước những làm ăn thiếu công bằng, khi vợ chồng không nhìn thấy những ưu tư của nhau, khi con cái không thấy những đau khổ gây ra cho cha mẹ, khi bạn bè lợi dụng nhau, khi ta không nhìn thấy con người thật đằng sau những màu da, những của cải, những địa vị xã hội, khi chúng ta không dám đưa tay an ủi người bệnh, không dám binh vực những người cô thể. Chúng ta xin Thiên Chúa mở mắt cho chúng ta thấy được những kỳ công của Thiên Chúa trong những người anh chị em của chúng ta. Tóm lại, Đức Giêsu Kitô đi qua con đường tâm hồn của chúng ta mỗi ngày. Vì thế, hãy lên tiếng kêu xin Ngài nâng đỡ. Lạy con vua David, xin thương xót con. Là Kitô hữu, chúng ta phải có thái độ của người biết tự tin, chủ động trong việc tìm đến với Đức Kitô. Chúng ta cũng nhận ra ghen tương không hợp với tinh thần của Kitô giáo. Và một khi đã được kêu gọi, hãy theo ta như Đức Kitô kêu gọi Bartimê, thì chúng ta cũng phải biết dứt khoát cởi bỏ con người cũ của mình để chấp nhận một lối sống mới. Và có như thế, với đức tin mạnh mẽ, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày của anh chị em chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta đang sống. Lạy Đức Giêsu Kitô, con vua David, xin thương xót con. Amen.